Tác phẩm Ta tự cười mình. Tác giả Nguyễn Thiện. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Trung Cang. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Tôi chưa gặp anh Nguyễn Thiện, chưa gặp không phải là khó gặp, chỉ đơn giản là chưa chuẩn bị được cái sức khỏe tốt để mà cười. Tôi cũng chẳng có mấy cái thời gian đọc Facebook của anh Nguyễn Thiện, vì đời còn phải lo bao nhiêu là việc, dù biết đó là Facebook duy nhất trên thế giới chuyên dành chuyển tải những cái câu viết của anh về cái sự hài hước hoặc tự trào. Tuy nhiên thì nếu có những cái mẫu câu, câu viết của Nguyễn Thiện mà tôi chưa đọc là vì anh ấy chưa viết. Tôi cũng chẳng dại gì cười sảng khoái khi đọc những cái câu hài hước hoặc tự trào có số má của Nguyễn Thiện khi cạnh tôi có người. Chả dại gì mà lại khen anh Nguyễn Thiện như thế vì hóa ra mình viết không hay. Vì thế mà khi tiễn khách về, tôi lại phải dành thời gian úp mặt, không phải vào sông quê mà vào gối để mà cười về mấy cái câu viết hay hài hước lúc nãy. Tôi đã bị một lần rất dở hơi khi gặp ông bạn của CEO tại một hội nghị lớn, làm ra vẻ mình cũng là trí thức. Tôi hỏi ông bạn có hay đọc những cái câu chuyện hài hước tự trào của tác giả Nguyễn Thiện không? Mới hỏi thì có thể mà cái ông CEO kia cười rộ cả lên khiến cho hội nghị phải giải lao 30 giây đợi ông ta cười, tuy nhiên hội nghị vẫn thành công tốt đẹp. Tôi từng comment vào Facebook của Nguyễn Thiện khi đọc một cái câu tự trào hay, hay tới độ mà tôi phải thở than thế này. Thông điệp của câu tự trào này còn hơn cả một cái cuốn tiểu thuyết ngàn trang. Nói ra như thế với tôi là rất đau khổ, vì mình viết cái cuốn sách dày thế chả ai nhớ. Nguyễn Thiện nhả ra có vài câu ngắn mà lan truyền mạnh mẽ trong dân gian. Sự ghen tị của tôi lớn tới mức tôi ước sự lan tỏa của những câu hài hước tự trào của Nguyễn Thiện như Bộ Y tế kết luận nguy hiểm của Ebola. Lúc đó thì tôi sẽ viết dở mấy cũng được khen. Nguyễn Thiện viết đã hài hước tự trào, đã đỉnh, mà còn đi dạy cái cách làm thế nào để hài hước và tự trào. Các lớp anh ta dạy đa phần đều gồm những lãnh đạo của các tập đoàn công ty, và anh dạy kiểu gì mà thấy học viên không giống bất cứ một học viên ở một lớp học nào, vì từ đầu đến buổi dạy, đến cuối buổi dạy luôn, gương mặt của học viên lúc nào cũng trong tư thế ngoác miệng ra cười. Người ta nói ai hài hước thì người đó thông minh, ai biết tự trào là người có tâm thế khỏe. Đời chỉ cần hoặc thông minh hoặc tâm thế khỏe là đã vui. Đằng này Nguyễn Thiện có cả hai. Lần này thì Nguyễn Thiện đưa cả hai điều ấy vào sách Ta tự cười mình, tự trào đỉnh cao của hài hước. Tôi chưa nhìn thấy sách ấy sẽ in ra như thế nào, vuông tròn tam giác hay hình chữ nhật, nhưng tôi đoán mò là sách sẽ bán rất chạy, vì Nguyễn Thiện là tác giả đầu tiên biết cuộc sống đang cần gì và biết vì sao người ta cần đứng vững. Cần cái tiếng cười để gây cái sự thân thiện trên dưới, cần cái tiếng cười để vượt qua những khó khăn, cần cái tiếng cười để chia sẻ và đoàn kết, cần cái tiếng cười để mỗi người cùng gửi một cái thông điệp về tình bằng hữu, tình anh em, đồng môn, tình bà con xóm làng, tình chiến hữu, cần một cái tác phẩm chất tự trào để đưa mình lên cao hơn, để nhìn rõ mình hơn, để chữa chạy những cái vết thương lòng, để tự sửa, tự đe, tự dọa dẫm mình. Sao rồi cố hoàn thiện thành cái người tử tế. Tôi chúc mừng Nguyễn Thiện. Nhà văn Nguyễn Quang Vinh. Những lời khen dành cho cuốn sách Ta tự cười mình. Xã hội hiện đại khiến cho con người bị rất nhiều áp lực trong công việc, phải chạy đua với thời gian, chạy đua để kiếm tiền, chạy đua kinh doanh, chạy đua yêu đương và chạy đua trong những cuộc đua mà mình bị cuốn theo giống như giới trẻ đi bão. Mọi người sinh hoạt trong một không gian bê tông khô cứng và thường xuyên căng thẳng tâm lý và lúc nào cũng cảm thấy như bị stress. Do đó, Ta tự cười mình của Nguyễn Thiện, cuốn sách đầu tiên ở Việt Nam về chủ đề này, là một mảng xanh rất cần cho cuộc sống khi mà thiên nhiên đang bị thu hẹp dần đi. Tôi đã đọc Nguyễn Thiện trên Facebook, anh ta có rất nhiều fan hâm mộ. Cuốn sách này của Nguyễn Thiện giúp cho chúng tôi biết tự cười mình, cười dùm xung quanh, cười mỉm, cười xoa, rồi bật thành tiếng cười xả stress để thấy nhẹ lòng, bớt căng thẳng và quẳng cái gánh lo đi mà vui sống. Đó là những chia sẻ của nhà văn Từ Kế Tường. Với cuộc đời bận rộn hiện nay, mỗi chúng ta mỗi ngày phải thu nạp rất nhiều thông tin. Vậy bạn nhớ gì nhất trong khi đọc một cái bài văn, bài báo hay gặp gỡ một người, khi nghe một diễn giả? Với tôi thì đó chính là những câu đùa vui hóm hỉnh và thông minh. Chính những cái điều đó dễ nhớ, dễ gần, dễ liên tưởng, vì nó gắn liền với cái nụ cười sảng khoái và tạo ra sự thư giãn trong chính mình. Cái cuốn Ta tự cười mình, tự trào, đỉnh cao của hài hước của tác giả Nguyễn Thiện sẽ giúp cho bạn trở thành người dí dỏm, thân thiện, vui tính và để lại cái dấu ấn của riêng mình. Mọi việc đều phải học, phải có phương pháp đúng, kể cả sự hài hước thông minh, và cái cuốn sách này chính là một cái công cụ độc đáo và hữu hiệu để xây dựng dấu ấn của riêng mình. Đừng bỏ qua, hãy thử. Đó là chia sẻ của chị Đường Thu Hương, giám đốc đối ngoại IDG Vertustrict của Việt Nam. Những chia sẻ của tác giả trong cuốn sách này làm cho cái nụ cười tươi hơn, sâu sắc hơn và hóm hỉnh hơn. Ta tự cười mình, tự trào đỉnh cao của hài hước của anh Nguyễn Thiện thể hiện đầy đủ bản lĩnh cùng cái vốn sống của tác giả và vượt lên tất cả, đó là sự khát khao và lòng yêu thương cuộc sống. Chia sẻ của anh Nguyễn Hoài Nam, tổng giám đốc tập đoàn Berkshire của Việt Nam. Tôi vẫn luôn mong mình có một cái chút óc hài hước. Có một cái chút óc hài hước, mọi cái mâu thuẫn xung đột căng thẳng có thể sẽ được xóa giải nhẹ nhàng. Mọi chỉ trích phê phán không ác ý có thể sẽ được tiếp nhận dễ dàng hơn. Óc hài hước mang lại tiếng cười và niềm vui cho cuộc sống. Nhưng tất nhiên không phải ai cũng có cái khiếu hài hước. Không phải ai cũng có khả năng biến một câu chuyện mà nhiều người nghĩ là nghiêm trọng thành một chuyện ít nghiêm trọng, thậm chí thành cái chuyện đùa vui mà vẫn thúc đẩy giải quyết được cái vấn đề. Cái hài hước của cái sự hài hước là muốn hài hước nhiều lúc cũng không dễ, không khéo thì hài hước sẽ trở thành lỗ bịch. Huống gì là tự trào, là tự đưa mình, tổ chức của mình, dân tộc của mình ra cái đùa vui. Đùa vui mà xây dựng, đùa vui mà đóng góp thúc đẩy bản thân, tổ chức của mình, dân tộc của mình trở nên tốt hơn. Tự trào đòi hỏi phải có một cái năng khiếu, phải có tài. Mấy ai làm được như Tú Xương, tự cười mình, vị xuyên có Tú Xương, dở dở lại ương ương. Mà được người đời chẳng những cảm thông mà còn thương hơn chứ không phải là ghét. Nhưng ghét, những cái kẻ đạo đức giả tự cười dân mình mà dân mình thì thấy chí lý và nhớ đó, biết thì nhìn lại mình, nhìn lại những cái thói hư tật xấu của mình. Nhưng khi ông mời mọi người lẳng lặng mà nghe nó chút nhau, khó, nhưng không phải là không làm được, không học được, không rèn luyện được. Nguyễn Thiện đã thuyết phục chúng ta như vậy, và thuyết phục bằng những cái việc làm thành công của anh ta. Anh đã tổ chức nhiều cái khóa huấn luyện kỹ năng hài hước tự trào cho doanh nghiệp. Anh muốn doanh nhân, doanh nghiệp, tổ chức có văn hóa tự trào như một cái thứ thuốc bổ giúp cho mọi cái mối quan hệ trở nên ấm áp hơn, vui tươi hơn. Anh còn muốn xa hơn là cổ vũ người mình, dân tộc mình biết xây dựng văn hóa tự trào như một cái phương tiện sắc bén và hữu hiệu trong việc nhận ra và khắc phục những thói hư tật xấu, những cái nhược điểm trong tính cách của dân tộc mình. Một dân tộc biết tự trào, biết thẳng thắn nhìn nhận cả những ưu điểm cũng như những nhược điểm của mình, không tự tôn cũng không tự ti, là một dân tộc có khả năng xây đắp tương lai. Hẳn là phải có tình thương yêu bền bỉ lắm mới có thể đi đến cùng trong nỗ lực ấy. Chúc anh thành công trên con đường tuy ít người đi nhưng anh đã chọn, mà cuốn sách này chính là một cái cột mốc trên cái con đường ấy. Nhà báo Đoàn Khắc Xuyên, tổng thư ký biên tập tòa soạn báo Tuổi Trẻ, nguyên tổng thư ký tòa soạn thời báo Kinh tế Sài Gòn. Đối với một người hoạt động xã hội như tôi, tự trào không chỉ là đỉnh cao của hài hước mà còn là một cái phương pháp để hoàn thiện nhân cách, tính tình và nâng cao sức khỏe của mình bằng những nụ cười sảng khoái. Bởi vậy vận dụng các kiến thức và ví dụ như trên cái cuốn sách Ta tự cười mình, tự trào đỉnh cao của hài hước này, để tự cười mình sẽ thúc đẩy bản thân mình, tổ chức của mình, dân tộc của mình trở nên tốt hơn và đáng yêu hơn. Nguyễn Quang Thạch, nhà sáng lập Sách hóa Nông thôn Việt Nam. Tôi hào hứng đọc cái cuốn sách Ta tự cười mình, tự trào đỉnh cao của hài hước. Cuốn sách đầu tiên ở Việt Nam viết về tự trào của anh Nguyễn Thiện, người có nhiều ý tưởng hay cho các hoạt động xã hội. Cuốn sách giới thiệu một cách hệ thống về tự trào. Tôi thấy cuốn sách bổ ích cho mọi người, đặc biệt là lãnh đạo của các cơ quan quản lý nhà nước. lãnh đạo của các tổ chức chính trị xã hội, lãnh đạo doanh nghiệp và những người có ảnh hưởng đến công chúng qua các tác phẩm của mình. Hy vọng thì sau cuốn sách này sẽ có những cuốn sách tự trào chuyên sâu về từng vấn đề như cái cuốn sách này đã giới thiệu. Khi một cá nhân tự trào, cá nhân đó sẽ thể hiện bản lĩnh lòng tự tin, nhanh chóng tạo ra một không khí vui vẻ, sự thoải mái và thân tình. Khi một dân tộc biết tự trào, dân tộc đó đã dám nhìn vào, nhìn nhận mình và vững vàng đi tới, dân tộc đó sẽ được sự tôn trọng và yêu mến của cộng đồng dân tộc khác. Vậy tự trào không chỉ là đỉnh cao của hài hước, mà đỉnh cao hơn đó là tinh hoa văn hóa, rất cần thiết cho từng cá nhân. Mong sao có sự tiếp xúc và lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội để tự trào trở thành một phẩm chất của đông đảo người dân Việt và xây dựng một dân tộc Việt Nam sớm là dân tộc biết tự trào. Nguyễn Anh Tuấn, Tổng biên tập Diễn đàn Toàn cầu Boston, nguyên Tổng biên tập báo Vietnamnet.
Mở đầu.
Khi còn ở tuổi thanh niên, tôi thường châm biếm người khác, cứ hay nói cái thói hư tật xấu của bạn bè, đồng nghiệp và của cả cấp trên để chọc mọi người cười. Bạn bè cấp trên của tôi thì thường hay được đặt cho những cái biệt danh căn cứ vào những cái khiếm khuyết về cơ thể hay cái thói hư tật xấu của họ. Những cái tú lé, hùng sổ, tám nổ, thịnh dây thun, dần dần xuất hiện. Và những cái nickname này nhanh chóng đã trở thành tên thường gọi của bạn bè, cấp trên của tôi, tất nhiên là lúc vắng mặt của những người đấy. Sau này thì từng trải hơn, tôi nhận thấy rằng thấy bạn bè đồng nghiệp cấp trên ra làm cái trò cười là điều không nên, và nếu đồ quá trớn chạm đến lòng tự ái của người khác thì có thể sẽ gây một cái chút thù oán. Tôi cũng nhận thấy trong thực tế cuộc sống, người ta biết lấy chính mình ra để chọc thiên hạ, kể cả đùa bẩn, giỡn cợt. Việc người khác đặt cái nickname cho mình, cũng những cái câu nói đùa dí dỏm hóm hỉnh, thì bao giờ cũng được tập thể yêu mến. Người xung quanh cảm thấy gần gũi, thân thiện, tạo ra một cái không khí cởi mở, vui vẻ. Có lẽ chính vì thế mà tự trào được xem là đỉnh cao, là tinh túy của hài hước. Từ đó tôi chú ý tìm hiểu về tự trào, tức tự cười bản thân mình. Nếu như tôi vào Google hoặc ra nhà sách tìm tài liệu về tự trào để nghiên cứu thì hầu như không có, chỉ có mấy cái bài thơ tự trào của Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương và một cái số mẫu chuyện tự trào rất sâu sắc của các chính khách, nhà văn của nước ngoài. Trước thực tế đó thì tôi đã chú tâm ghi lại những cái tình huống tự trào trong cuộc sống, những cái tự trào trong các cuốn tiểu thuyết văn học, truyện trinh thám, truyện danh nhân và tôi đã từng đọc. Rồi phân tích những cái ví dụ này để từ đó rút ra những vấn đề cơ bản về phương pháp luận của tự trào, tức là áp dụng phương pháp quy nạp trong nghiên cứu. Ngày 17 tháng 12 năm 2011, tại Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Blickman, trước các cử tọa hầu hết là những doanh nhân, tôi đã trình bày nghiên cứu của mình trong một buổi sáng. Mở đầu thì tôi hỏi, trước cuộc gặp này, ai đã từng nghe hai chữ tự trào? Thì chỉ có hai người giơ tay. Còn khi hỏi đến khái niệm hài hước thì mọi người đều biết và đều cười. Vì bất kỳ ai cũng đều nghe ít ra vài câu chuyện tiếu lâm hài hước trong cuộc đời mình. Thế mà đến cuối buổi, Viện Blickman phát phiếu thăm dò thì được cái kết quả có đến 61,5% số người tham gia khẳng định tự trào là công cụ không thể thiếu và 38,5% cho rằng rất cần thiết đối với các cấp lãnh đạo quản lý doanh nghiệp. Đặc biệt 100% doanh nhân tham dự đều nhất trí cho rằng trong buổi kinh tế khó khăn, việc đưa cái tự trào vào cái văn hóa doanh nhân thì thông qua các buổi huấn luyện là càng cần thiết vì tạo được cái không khí lạc quan, giúp cho mọi người vượt qua được thử thách. Tiến sĩ Đặng Thế Tài, CEO của CMCSE Sài Gòn đánh giá, tự trào rất cần thiết và không thể thiếu đối với các cấp lãnh đạo quản lý, nó giúp cho các sếp gần gũi với nhân viên của mình hơn, tạo một cái sự đồng cảm với nhân viên và đối tác, có thể giải tỏa được tâm lý căng thẳng trong nhiều trường hợp. Còn nhà báo Dương Thành Truyền, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Trẻ ghi nhận. Cảm tưởng của mình là đề tài độc đáo, thiết thực, thú vị, tính khả thi cao. Gặp tôi sau buổi tọa đàm, anh Truyền nói thêm, tự trào là công cụ vô cùng hữu hiệu để xây dựng thương hiệu cá nhân. Do doanh nhân là đối tượng chịu nhiều áp lực trong cuộc sống nên tôi chọn doanh nhân để trình bày nghiên cứu và lấy ý kiến. Chứ tự trào và cái cách thưởng thức tự trào là hết sức cần thiết cho mọi người. Điều này được chứng minh qua việc từ năm 2012 đến nay. Hàng ngày tôi đều viết một hoặc hai status tự trào lên trang Facebook cá nhân và chúng đã trở thành một cái món ăn tinh thần đầy sảng khoái có tác dụng giảm stress với đông đảo những bạn đọc ở các lứa tuổi và nghề nghiệp khác nhau. Tới đây thì một câu hỏi được đặt ra, vậy có học được tự trào không? Tôi thừa nhận là một số người bẩm sinh có cái khiếu hài hước, nhưng xin nói ngay là chúng ta rèn luyện tự trào để có một cái kỹ năng, một công cụ quan trọng và hữu ích, chứ không phải thành diễn viên hài chuyên nghiệp. Rất nhiều người cho rằng, cứ thuộc vài chục bài thơ tình của Xuân Diệu Nguyễn Bính thì đã có thể diễn tả cảm xúc tình yêu bằng thơ. Đặc biệt, nếu được nhiều đoạn truyện Kiều thì sẽ dễ dàng ứng khẩu thành những cái câu lục bát. Tương tự khi các bạn nắm vững những cơ sở lý thuyết của tự trào, nghiên cứu và phân tích các tình huống cần tự trào cùng các giải pháp tự trào cho từng tình huống, rồi chú ý vận dụng trong cuộc sống thì chắc chắn rằng các bạn cũng trở thành những người biết tự trào. Các hình ảnh sau đây ghi lại một vài buổi học tự trào. Sau phần lý thuyết và phân tích ví dụ, tôi chia thành 30 người, thành 3 nhóm, rồi đưa ra những tình huống để những học viên từ giải pháp tự trào. Tất cả học viên đều cười sảng khoái khi chia sẻ câu tự trào của chính mình với bạn bè đồng nghiệp trong nhóm, trong khi họ cũng chỉ tiếp xúc với khái niệm tự trào 90 phút trước đó. Ngoài ra thì khi vào trang marosop.com thì tôi thấy hài hước được đưa vào cái mục nhân lực huấn luyện. Với nhiều cấp độ khác nhau, hài hước bao gồm cả tự trào, nhưng tự trào là đỉnh cao, là linh đan hiệu dược của hài hước. Tôi kết luận rằng khi đã nắm vững cái khái niệm nghiên cứu kỹ của các ví dụ điển hình và thấu hiểu phương pháp thì chúng ta hoàn toàn học và hỏi được, rèn luyện được cái kỹ năng tự trào. Cuối cùng thì xin thưa rằng có nhiều cách để thể hiện sự tự trào, ngôn ngữ âm thanh, ngôn ngữ sách vở, ngôn ngữ cử chỉ điệu bộ. Trong tập sách này thì tự trào được đề cập dưới dạng viết và nói. Để cuốn sách mỏng này ra mắt được bạn đọc thì tôi chân thành cảm ơn các bạn. Cảm ơn anh Trần Văn Thọ, giáo viên tại Đà Nẵng, họa sĩ tự do, thành viên câu lạc bộ Cười Đà Nẵng đã đồng hành với tôi với hơn 70 tranh minh họa tự trào trong quyển sách này. Xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Đông Thức, nhà văn Nguyên Hương đã dành thời gian đọc bản thảo và góp ý kiến cho tất cả tác giả. Xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Anh Tuấn, nguyên tổng biên tập báo điện tử Vietnamnet, tổng biên tập diễn đàn toàn cầu Boston, nhà văn Tự Kế Tường, nhà văn Nguyễn Quang Vinh, nhà báo Đoàn Cát Xuyên, nguyên tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ, nguyên tổng thư ký tòa soạn báo Kinh tế Sài Gòn, nhà sáng lập sách Hóa Nông Thôn Việt Nam Nguyễn Quang Thạch, doanh nhân Đường Thu Hương, giám đốc đối ngoại IDG Vertuis Việt Nam, doanh nhân Nguyễn Hoài Nam, tổng giám đốc tập đoàn Bersasa Việt Nam đã có những nhận xét về cuốn sách này. Do đây là cuốn sách đầu tiên đề cập đến chủ đề này tại Việt Nam, nên chắc chắn có nhiều thiếu sót. Kính mong bạn đọc sẽ cùng thông cảm và đóng góp ý kiến xây dựng để lần tái bản sau được hoàn thiện hơn. Chân thành cảm ơn, Nguyễn Thiện. Chương 1. Hài hước và tự trào. Hài hước. Tất cả chúng ta đều biết về khái niệm hài hước và trong đời ít nhiều đều đã nghe về cái chuyện hài hước. Hài hước là một cái kỹ năng vận dụng vốn ngôn ngữ vào cái tình huống thực tế một cách bất ngờ nhất để tạo ra tiếng cười, mà thực tế thì vô cùng phong phú, muôn hình vạn trạng. Còn ngôn ngữ, đặc biệt là cái tiếng Việt, thì hết sức sinh động, biến đổi, phát triển cùng với cái cuộc sống của con người, nên cái chuyện hài hước là vô tận. Kết hợp hai yếu tố này sao cho khó suy đoán nhất, không thể lường trước được thì sẽ sáng tạo ra nhiều cái chuyện hài hước hấp dẫn và thú vị. Thử phân tích các ví dụ sau. Ví dụ như một thanh niên độc thân đăng báo tìm vợ, chỉ sau 48 giờ anh ta nhận được hàng trăm lá thư của những ông chồng với cái nội dung: anh có thể lấy vợ của tôi. Ví dụ 2, một cái tờ báo của Pháp đăng tin 50% quốc hội Pháp vô học. Do có sự phản đối mạnh mẽ từ quốc hội, ngày hôm sau tờ này đã cải chính thành 50% quốc hội Pháp có học. Ví dụ 3, một lúc đi dạo, vợ bảo với chồng: anh tệ lắm, hễ trông thấy con gái ngon lành nào là anh nhịn hao háo như thể quên rằng mình đã có vợ. Ngược lại, chỉ những lúc ấy anh mới chợt nhớ là mình đã có vợ. Ví dụ 4. Trong siêu thị thì người đàn ông đến gần một cô gái trẻ đẹp. Lễ độ nói nhỏ. Xin lỗi cô, vợ tôi đang bị đi lạc đâu đó. Tôi có thể nói chuyện với cô ít phút được không? Việc ông bà lạc nhau thì liên quan gì đến tôi? Cô gái cau mày thắc mắc. Là thế này, mỗi khi tôi đứng gần một cái cô gái đẹp nào đó thì bà ấy xuất hiện ngay lập tức. Ví dụ 5. Có hai người đứng ngoài cửa nhà hát nói chuyện với nhau. Sao lạ thế nhỉ? Hôm nay có cái vở diễn gì mà lại treo cái biển hết vé? Đã bao giờ tôi thấy nhà hát này đông khách như vậy đâu. À, họ vừa có thay đổi. Trong cái vở diễn này, nữ diễn viên chính chỉ thay đổi quần áo liên tục. Điều đó hấp dẫn phụ nữ. Mà cô ta lại thay đồ luôn trên cả sân khấu. Điều đó hấp dẫn cả đàn ông. Ví dụ 6. Một nàng chạy tới đồn cảnh sát tố cáo. Tôi đã cẩn thận để tiền trong cái áo lót. Thế mà cái thằng cha đẹp trai đứng cạnh tôi ở trên xe buýt đông đúc đã móc lấy mất cái tiền của tôi. Cảnh sát ngạc nhiên. Tại sao đó có thể móc tiền được ở một cái vị trí nhạy cảm như thế mà cô không phát hiện ra? Cô nàng thúc thích. Ai ngờ được là nó chỉ muốn moi tiền. Phân tích các câu chuyện hài hước trên thì chúng ta thấy hai cái chuyện đầu chỉ có hai câu nhưng đã tạo ra một cái nụ cười. Chuyện thứ ba thì gây cười khi hai người đó đối đáp. Tạm gọi là có hai bước. Nhưng phổ biến nhất là vẫn là ba bước, đó là chuẩn bị, dẫn dắt và gây cười. Cái lượt cười là bước kết thúc của câu chuyện hài hước. Hễ nụ cười càng sảng khoái, càng té ghế thì câu chuyện hài hước càng thú vị. Ở bước chuẩn bị, người nghe hoặc người đọc được đưa vào tình huống X. Xin lỗi cô, vợ tôi đang bị đi lạc đâu đó, tôi có thể nói chuyện với cô một ít phút được không? Sao lạ thế nhỉ? Hôm nay có cái vở diễn gì mà lại treo cái biển hết vé? Tôi đã cẩn thận để tiền trong áo lót, thế mà cái thằng cha đẹp trai đứng bên cạnh tôi trên xe buýt đông đúc đã móc lấy tiền của tôi. Sang bước dẫn dắt, cần làm cho độc giả, thính giả thấy cái câu chuyện diễn biến tự nhiên bình thường, nghĩa là theo cái suy nghĩ chung của nhiều người khi họ đoán ra rằng nếu đã có X thì chắc chắn sẽ xảy ra Y, cho dù thể hiện bằng câu hỏi. Việc ông bà lạc nhau thì liên quan gì đến tôi? Đã bao giờ tôi thấy cái nhà hát này đông khách như vậy đâu? Tại sao nó có thể móc tiền được ở một cái vị trí nhạy cảm như thế mà cô không phát hiện ra? Bước kết thúc, tức là gây cười bằng sự xảy ra vụ việc là Z. Nếu Z gây bất ngờ bao nhiêu càng ngoài dự đoán của người đọc, người xem bao nhiêu thì càng tức cười bấy nhiêu và bật thành tiếng cười thoải mái bấy nhiêu. Để tạo sự đột ngột thì bước này thường rất ngắn, chỉ là một câu và tập trung vào một số từ nào đó mà thôi. Là thế này, mỗi khi tôi đứng với một cô gái đẹp nào đó thì bà ấy xuất hiện ngay lập tức. Trong vở diễn này thì nữ diễn viên chính cứ thay đổi quần áo liên tục, điều đó hấp dẫn phụ nữ, mà cô ta lại thay đồ luôn trên cả sân khấu, điều đó càng hấp dẫn đàn ông. Ai ngờ được là nó chỉ muốn moi tiền. Tự trào. Trong khi mọi người đều biết về hài hước thì hiện nay lại có rất nhiều người chưa hề nghe hai từ tự trào, dù tự trào được xem là đỉnh cao, là tinh túy của hài hước. Để dễ phân biệt hài hước và tự trào, mời độc giả cùng xem các mẫu chuyện sau đây. Câu chuyện 1. Một lần đại văn hào Alexander Dumas hẹn đến thăm một cái hiệu sách. Quá mừng vì đặc ân đó nên chủ hiệu sách chỉ trưng bày các tác phẩm của Alexander Dumas và dẹp hết các tác phẩm khác. Thế lạ vì trong hiệu sách chỉ có những tác phẩm của ông mà không có tác phẩm khác. Dumas đã hỏi chủ cửa tiệm. Ở đây không có bán những tác phẩm khác à?
Có chứ.
Vậy chúng đâu rồi? Chủ cửa hiệu gãi đầu. Dạ bán hết rồi. Câu chuyện thứ hai. Tôi vừa dắt xe ra cổng thì gặp cô hàng xóm xinh đẹp trẻ trung chuẩn bị đi làm. Nhưng cô ấy thì tôi nói đùa. Em ra đường, có ai nghĩ em đã là gái có hai con? Cô ấy trả lời, chắc người ta nghĩ em là gái có ba, có bốn con, hở anh? Câu chuyện 3. Một lần thì Tổng thống Obama hỏi cử tòa có biết một chuyện thiếu lâm đang tình hành trên mạng về Obama không? Rồi ông kể lại câu chuyện đó như sau. Trong một buổi sáng chạy bộ ở Alabama, Ông Obama chẳng may bị rớt xuống con sông sâu đang cuồn cuộn chảy. Mai sau thì có ba đứa trẻ đang câu cá dưới dòng, nhanh trí dùng cái cành cây vớt ông lên được. Obama hỏi, tôi làm được gì cho các ân nhân đã cứu mạng tôi đây? Đứa thứ nhất thì mong được thăm tòa Bạch Ốc và ngủ lại đêm ở đó. Tổng thống nói, ok. Đứa thứ nhì thì mong Obama đến lớp học của mình bắt tay với các bạn đồng lớp. Obama nói rằng việc đó quá dễ dàng, ông sẽ làm như vậy. Còn đứa thứ ba thì lại xin ông một cái chiếc xe lăn có gắn cái iPod, iPad và TV 3D để cậu ta giải trí. Obama hỏi rằng ông không hiểu vì sao em đang khỏe mạnh thế này lại muốn ngồi xe lăn. Cậu ta đáp, bây giờ thì khỏe, nhưng sau khi cha tôi biết tôi đã là người cứu sống ông, chắc chắn ông ta sẽ bẻ gãy giỏ của tôi. Chuyện này do Alex Phạm kể. Câu chuyện 4. Kỳ thi đại học năm nay, có lẽ tôi là thí sinh lớn tuổi nhất nộp đơn thi vào trường y. Tôi thi vào ngành y không phải vì lý tưởng cứu người giúp đời gì to tát, mà chỉ vì nghe nói bác sĩ có quyền bắt người khác cởi đồ ngay trước mặt mình. Câu chuyện 5. Nước Mỹ rộ cái tin đồn C. Kennedy cứ tưởng quân Spinkery đến nước Anh để chọn 4 người đẹp, mỗi chàng được 2 em. Chuyện đến tai Kennedy thì ông cười, đến giờ này tôi vẫn chưa nhận được em nào cả, mà không lẽ tướng quân đã giấu tôi một mình chiếm hết sao ta? Trong 5 câu chuyện trên thì theo ý bạn, câu chuyện nào là hài hước và câu chuyện nào là tự trào? Câu chuyện 1 là hài hước hay tự trào tùy thuộc vào ai là người kể. Nếu người kể chính là Alexander Dumas, tức nhà văn tự lấy cái chuyện ít người mua các tác phẩm của mình ra để cười, dù thật ra thì tác phẩm của ông ấy rất ăn khách, thì đó là tự trào. Nhưng nếu người kể không phải là Alexander Dumas, đem Dumas ra để chọc cười thì đó là chuyện hài hước. Việc đem người của công chúng, của các nhân vật nổi tiếng ra chọc cười thì cái tính phổ biến trên phạm vi toàn cầu. Câu chuyện 2 cho thấy cô hàng xóm nơi tôi ở tự lấy mình ra để gây cười, nên đó là chuyện tự trào. Nhưng nếu câu chắc người ta nghĩ em là gái có 3-4 con hả anh, không phải do cô ấy nói mà là miệng của người thứ ba, thì đó là câu chuyện hài hước. Có nên hài hước kiểu này không thì tôi sẽ nêu ở đoạn sau. Câu chuyện 3 là một cái câu chuyện hài hước về Obama, cho thấy một bộ phận cử tri ghét ông đến mức ông lỡ té xuống sông chết đuối thì đừng có cứu, cho chết luôn. Nó có thể là một cái tác phẩm của một ai đó không thích Obama, hay của những đối thủ chính trị của ông, hoặc cũng có thể là các chuyên gia xây dựng hình ảnh cho ông. Họ cố tình tung ra câu chuyện và ông hóa giải bằng tự trào để thu phục nhân tâm. Khi mọi người kể cho nhau nghe câu chuyện này, thì đó là câu chuyện hài hước lấy tổng thống của họ ra để làm trò cười. Ở Mỹ thì cái chuyện này như cơm bữa, còn khi chính tổng thống kể cái câu chuyện đó lại là cho mọi người một cái cách hào hứng, thì đó là câu chuyện tự trào. Obama tỏ ra là đại cao thủ khi dùng tự trào để hóa giải câu chuyện tiếu lâm về mình và qua đó xây dựng hình ảnh thân thiện của bản thân. Câu chuyện thứ tư là cái câu chuyện tự trào, tức là tôi lấy mình ra để chọc cười. Người tự trào không quan tâm cái vấn đề vai trò, nghề nghiệp, sự lựa chọn của mình, lại ít dám lên cái giọng dạy đời. Ngược lại, họ còn tìm trong đó những cái góc cạnh hài hước để tự cười mình. Câu chuyện 5 cho thấy Kennedy đã không cần phát ngôn viên tòa Bạch Ốc lên tiếng bác bỏ tin đồn, mà chính ông dùng tự trào để hóa giải đồn về mình một cách thông minh hóm hỉnh. Khi Kennedy nói, đến giờ này tôi vẫn chưa nhận được em nào cả, mà không lẽ tướng quân đã giấu đi, một mình chiếm hết sao ta? Thì điều đó cho thấy ông ta đã biết biến tin đồn, nhưng với ông thì chẳng nhầm nhò gì, và đã nhanh chóng hóa giải bằng một câu đùa. Đó mới là cách ứng phó của một cao thủ. Vậy tự trào là biết tự cười về các nhược điểm của cơ thể, tối hư tật xấu, quá trình của bản thân, hoàn cảnh của mình, biết tự giễu cợt với các thiếu sót, biết đùa bỡn về các tin đồn, biết giải thích dí dỏm hóm hỉnh về sự thành công hay vai trò của mình. Tất cả được thể hiện bằng các câu nói, câu chuyện tự trào đúng lúc, đúng chỗ, làm cho người nghe bật cười sảng khoái, tạo ra một cái bầu không khí vui vẻ hoặc làm cái không khí bớt nặng nề, giúp ta hoặc người khác thoát khỏi những tình thế khó xử. Cũng giống như hài hước, hễ cái đoạn kết thúc càng bất ngờ bao nhiêu thì càng gây cười bấy nhiêu. Khi nghe một cái câu tự trào có duyên, tất cả mọi người đều vui vẻ. Đi ngược với câu nói dân gian, xấu che tốt khoe, ta tốt người xấu. Người tự trào theo tinh thần xấu khoe tốt che và khoe một cách dí dỏm hóm hỉnh. Còn với hài hước thì khi làm cho tất cả mọi người tham dự đều cười vui thì mới là hài hước đúng cách. Muốn vậy thì khi hài hước thì tự lòng của mình phải không có ác ý, không mỉa mai cay độc, không có dụng tâm xấu núp dưới danh nghĩa hài hước. Cụ thể như thực hiện 4 không. Không lấy cái nỗi thống khổ và khuyết điểm của người khác để gây cười. Không đem lòng tự trọng và nhân cách của người khác ra đùa giỡn. Không đụng chạm đến khuyết điểm của người tàn tật, người không may mắn trong xã hội. Không làm người khác buồn vì câu chuyện hài hước mình kể. Trở lại với câu chuyện 1 và 2, khi đó là cái chuyện hài hước, tức là ai đó đương nhiên lấy Alexander Dumas và cô hàng xóm ra chọc cười. Nếu nhà văn và cô láng giềng nhà tôi là người dễ tự ái thì rất có thể đã xảy ra xích mích. Trong khi đó thì tự trào, tức lấy chính mình ra để tạo ra một cái nụ cười là tuyệt đối an toàn. Vì thế mà tự trào mình mới được xem là một cái đỉnh cao, là tinh túy của hài hước. Chương 2. Câu chuyện sau lưng hay hình ảnh sau lưng. Tôi có nhiều năm làm việc ở các cơ quan lớn sát cánh với những CEO của các doanh nghiệp nổi tiếng, kể cả tham gia lãnh đạo doanh nghiệp thuộc top 500, đồng thời tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp ở các doanh nghiệp bạn. Tôi xin khẳng định ngay rằng bất cứ sếp nào cũng có câu chuyện sau lưng hay những hình ảnh sau lưng. Dù thuộc cơ quan chính quyền hay công ty, sếp ở đây có thể là bậc nguyên thủ quốc gia và cũng có thể chỉ là những cấp trưởng phó phòng. Thế nào là câu chuyện sau lưng? Sếp của tôi nổi tiếng là nhát và hay sợ bóng sợ gió, hiếm có khi nào ông quyết định dù hồ sơ đã có đầy đủ những căn cứ và đúng quy trình để đưa ra giải quyết. Vì gì ông cũng ngâm tôm, nhanh thì nửa ngày, thường thì 1 hoặc 2 ngày, có việc cả tuần. Một phần là vì công ty có ông phó nhiều cái chỗ dựa, lâu nay dòm ngó cái ghế tổng giám đốc của ông bằng cách sẵn sàng đâm sau lưng khi có cơ hội, nên ông phải thường xuyên cảnh giác cách mạng. Anh em đàm tiếu rất nhiều về cái tính nhút nhát của ông vì nó thực sự ảnh hưởng đến công việc, làm lỡ thời cơ kinh doanh. Một ngày đẹp trời thì có người tung tin tổng giám đốc một ngày thay 5 cái quần lót. Ít nói và hay sợ nên xón ra quần đó mà. Và cái giai thoại này ngay lập tức thành cái câu chuyện châm biếm lan truyền trong nội bộ. Có khi anh em lên phòng trình hồ sơ không thấy tổng giám đốc đâu, bèn ra nói với nhau là chắc ông ấy đi thay quần. Một ngày thay 5 cái quần chính là cái câu chuyện sau lưng của nhân vật đang là tổng giám đốc này. Một câu chuyện sau lưng khác. 10 năm trước, một người bạn của tôi có một cái vị sếp tên là anh Sáu Công, một phó tổng giám đốc công ty. Mỗi khi cấp dưới trình hồ sơ, dù thuộc lĩnh vực phụ trách và phân quyền, nhưng anh không dám quyết định mà cứ chuyển vòng vo cho dù là đã đủ thông tin. Khi thì chuyển đến giám đốc nhân sự, lúc thì chuyển sang giám đốc tài chính, và có khi thì chuyển lên tổng giám đốc để xin ý kiến. Lâu ngày thì anh em xin dưới quyền nhận xét. Thời chiến tranh, anh Sáu nổi tiếng là dũng cảm tấn công nên được nhiều người mến mộ gọi là Sáu Công. Đây trong điều hành kinh doanh anh hai chuyển, nên một thuộc cấp đặt cái biệt danh mới cho anh là Sáu Chuyển, và biệt danh này nhanh chóng lan truyền trong công ty. Biệt danh Sáu Chuyển chính là cái câu chuyện sau lưng của anh Sáu Công. Hai cái câu chuyện này gọi là câu chuyện sau lưng vì thường được nói sau lưng. Như vậy thì bất cứ một cái sếp nào dù tài giỏi khéo léo đến đâu thì cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Không bao giờ có chuyện một người được tất cả mọi người yêu mến, mà có ai dám nói mình là người hoàn hảo bởi quy luật nhân vô thập toàn. Vì vậy, ngoài cái câu chuyện hình ảnh bản thân do chính mình nghĩ, mà thường là những từ đẹp đến rất đẹp, chắc chắn sẽ có một số cái câu chuyện khác, hình ảnh khác về những sếp dưới với con mắt của nhân viên, đồng nghiệp, khách hàng, giới truyền thông, đối tác, công chúng, v.v. Ở đây thì tôi xin tạm gọi đó là câu chuyện sau lưng hay cái hình ảnh sau lưng. Phạm vi lãnh đạo quản lý càng lớn và quan hệ càng rộng thì cái câu chuyện sau lưng càng nhiều. Trong thực tiễn ở các cơ quan doanh nghiệp, chúng ta có rất nhiều câu chuyện sau lưng của các sếp từ cấp lãnh đạo phòng ban đến cấp lãnh đạo công ty cơ quan. Nhưng không nhất thiết phải cứ là sếp mới có cái câu chuyện sau lưng, mà bất cứ ai cũng đều có thể có câu chuyện này. Ông Bảy Dê, bác sĩ chém, luật sư nổ, chị Hai chặt đẹp, dần dần. Là những ví dụ về cái câu chuyện sau lưng thông thường ở quanh ta. Nguồn gốc câu chuyện sau lưng và hình thức thể hiện. Câu chuyện sau lưng ở đâu ra? Ta có thể chia nhóm về sự hình thành của những câu chuyện sau lưng và hình thức thể hiện như sau. Nhóm 1, lấy sự không hoàn hảo về cơ thể của người khác để làm câu chuyện sau lưng dưới hình thức đặc biệt danh. Trong chúng ta có nhiều người mang nhược điểm về cơ thể, chẳng hạn như người này lùn, người kia mắt lé, người nọ thì mũi tẹt, thậm chí có người thì tay chân không lành lặn. Các nhược điểm này có thể do bẩm sinh, do bệnh tật hay tai nạn, khó hay không thể thay đổi được và có khi trở thành nỗi đau trong lòng của không ít người. Tức là khi ta thường lấy những cái khuyết điểm của cơ thể người khác để đặc biệt danh, một hình thức thể hiện câu chuyện sau lưng, ví dụ như 8 lùn, 4 lé, 7 đen, 3 cục, v.v. Nhóm 2, lấy những thói tật, nhược điểm thuộc về tính cách phong cách của người khác để đặt cái nickname, một cái hình thức khác của cái câu chuyện sau lưng. Ví dụ như 8 nổ do 2 nổ, bác sĩ dê do cái máu dê, 8 hình sự do cái gương mặt hình sự, 4 Tào Tháo vì rất đa nghi, 3 Lèo hay Hứa Lèo, v.v. Ban đầu thì việc đặt cái biệt danh này chỉ xảy ra trong phạm vi của những người quen nhau, từng làm việc với nhau hay có quan hệ xã hội với nhau nên biết về cái nhược điểm trong tác phong tính cách của nhau. Sau này thì cùng với sự phát triển mạnh mẽ của truyền hình báo chí, chúng ta có thể đặt biệt danh cho người mình biết nhưng chưa hề gặp mặt, chẳng hạn như chính khách hay một doanh nhân thường đao to búa lớn trên trang báo thì công chúng có thể gắn cái chữ nổ vào tên cái vị ấy. Ngoài ra thì người ta đổi cả họ của một người thành một cái họ mới như đang họ Nguyễn, họ Trần, họ Lê, người ta đổi thành cái họ Hứa, họ Phủ như Cẩn, họ Chờ hay họ Quý Tộc như Tôn Thất, nhưng là Tôn Thất Lèo, Tôn Thất Hứa, dần dần. Việc lấy những cái thói tật, nhược điểm thuộc về cái tính cách tác phong của người khác để đặt một cái nickname có thể là phản ánh đúng cái sự thật nhưng cũng có thể là nói quá. Nhóm 3, lấy một cái sự cố thực tế xảy ra để đặt một cái biệt danh cho người liên quan. Trong cái tiểu phẩm Ông Bốn Tập và Thằng Văn Hóa của nhà văn Hoàng Tiếu Phụ kể, chúng tôi biết ông Tư hồi còn ở trong rừng, bí danh của ông là Tư Beo, phụ trách một cái chốt giao thông quan trọng trong cái đường hành lang. Hôm ấy thì có một sự cố gì đó khiến cho giao thông bị tắc nghẽn, hàng trăm xe cộ tấp vào bìa rừng chờ lệnh của thủ trưởng. Tư Beo thì điều động từng chiếc một tiến lên phía trước, xe nào chở những nhân vật quan trọng hoặc bộ đội chiến đấu được Tư Beo cho ưu tiên chạy trước. Xe chúng tôi chở một số anh em, nhà văn, nhà báo đi thực tế bám chiến trường, dĩ nhiên là ít hy vọng được ưu tiên. Trong khi chờ đợi, tôi nghe giọng của Tư Beo kiểm tra giấy tờ, đơn vị nào, giáo dục, lui sau cùng. Một người khác bước tới đưa cái giấy công lệnh, Tư Beo nhiều cái mắt đọc nghi ngờ. Trong cái giấy ghi chức vụ của đồng chí là phó trưởng ban, phó là phó, trưởng là trưởng, sao lại phó và trưởng, đề nghị về cái đơn vị xác minh lại. Đến lượt tôi trình giấy tờ, Tư Beo hỏi, đi đâu làm gì, báo cáo đồng chí chúng tôi là cán bộ biên tập. Tư Beo gật đầu vất cái cờ đỏ cho qua, miệng nói, bộ đội bôn tập, đuổi đánh địch. Cho lên trước để kịp cái truy kích địch. Do cái sự hiểu lầm của chữ biên tập và chữ bôn tập nên xe chúng tôi bất ngờ được hưởng cái sự ưu tiên. Từ đó thì thủ trưởng Tư Beo còn có cái biệt danh là ông bôn tập. 2 năm trước báo chí đưa tin ông HNCH, bí thư của một xã ở Tây Nam Bộ, uống rượu say mềm trong một cái đám tiệc nên chui lộn vào mùng một phụ nữ ở nhà suy gia. Có thể từ sau cái sự kiện gây cái tiếng phang này nên từ đó ông ấy được gọi cho cái tên là ông Chờ Hắc Lộn Mùng. Bảo đảm các bạn về xã này hỏi ông Chờ Hắc Lộn Mùng thì ở đâu người ta cũng biết. Khi các bức ảnh của ông HCTH, phó chánh án tòa của thành phố cùng ở Tây Nam Bộ, nằm chung võng với một nữ nhân viên được đăng lên báo thì ông TH giải thích là an ủi cấp dưới. Nên nếu ở thành phố này mà hỏi nhà của ông TH an ủi thì chắc có nhiều người biết. Tương tự thì khi xuất hiện cái tấm ảnh ông NTT từng là chủ tịch tỉnh trong cái tình trạng khỏa thân thì nhiều người đã gọi ông này là ông Tê Hô dù lúc ấy ông chưa bị cách chức. Chứ vậy thì trong cuộc sống người ta vẫn thường lấy một cái sự cố nào đó để gắn cho một người đặc biệt với một cái biệt danh nào đó. Biệt danh từ tóm tắt tinh thần cốt lõi của sự cố. Sự cố đó có thể là việc hiểu sai nghĩa của từ hay một hành động, thậm chí là lời giải thích mà người khác khó quên. Nói đến sự cố đó là nghĩ ngay đến có người liên quan. Nhóm 4. Tin đồn về một người, thông thường người có ảnh hưởng. Tin đồn có thể chính xác hoặc có thể được phóng đại nhiều lần hoặc chỉ là cái chuyện thêu dệt, nhưng chắc chắn nó trở thành một cái nội dung được rất nhiều người bàn tán xì xầm, đùa cợt châm biếm. Đã gọi là tin đồn thì thường là tin không tốt, vì tốt thì ít có khi được đồn. Có người còn có cái vai trò ảnh hưởng đến xã hội càng lớn như các chính khách và các nghệ sĩ nổi tiếng. Các doanh nhân thành đạt thì thường có nhiều tin đồn về họ, đặc biệt là những tin về tình ái. Nhóm 5. Chuyện Tiếu Lâm về một nhân vật. Hầu như ở tất cả các nước, các chính khách là tâm điểm của những câu chuyện Tiếu Lâm. Điều này dễ hiểu vì các chính khách là người của công chúng. Các quyết định của họ dù đúng hay sai thì ít nhiều đều ảnh hưởng đến số đông của những người thương kẻ ghét. Là điều rất rất bình thường. Chuyện Tiếu Lâm thường xuất phát từ cái nhận định, lời giải thích về cái tình hình hay cái sự việc, cách sử dụng ngôn ngữ, kể cả những tác phong và tính cách của người được đặt cái chuyện Tiếu Lâm mà nhiều người không thích, thậm chí ghét. Với chính khách biết lắng nghe thì những cái câu chuyện Tiếu Lâm cho thấy tình cảm của một bộ phận công chúng đối với mình, và đó là một cái kênh phản hồi rất quan trọng. Không chỉ chính khách, lãnh đạo cơ quan và doanh nghiệp cũng là đối tượng đầy cảm hứng để sáng tác ra cái chuyện Tiếu Lâm. Tổng giám đốc một ngày thay 5 cái quần lót là một cái ví dụ. Ở phần trên thì chúng ta đã đọc cái câu chuyện Tiếu Lâm về Tổng thống Mỹ Obama, dưới đây là cái câu chuyện Tiếu Lâm khác về Gorbachev. Có lần thì Gorbachev, Brian Gunn và Mr. Brand gặp nhau để thảo luận về khó khăn của mình. Mr. Brand đã nói ông ta có 9 nhân tình và duy nhất chỉ có một người lừa được ông. Nhưng ông lại không thể biết đó là ai. Brian Gunn thì nói đó chỉ là cái chuyện nhỏ so với cái vấn đề của ông ta. Ông ta có 50 vệ sĩ, trong đó có một người là tình báo của KGB, nhưng lại không thể nào phát hiện ra được kiểu đó. Gorbachev thì nói về vấn đề của ông còn nghiêm trọng hơn nữa. Ông có 100 vị bộ trưởng và chỉ có một người trong số họ thực hiện cải cách, nhưng ông lại không biết đó là người nào. Như vậy thì chúng ta thấy câu chuyện sau lưng, hình ảnh sau lưng và các hình thức thể hiện của nó. Biệt danh gắn với những khuyết điểm của cơ thể, biệt danh gắn liền với những nhược điểm và tính cách hoặc tác phong, rồi biệt danh lại xuất phát từ cái sự cố tin đồn, cái chuyện Tiếu Lâm v.v. đều có thể xảy ra với tất cả mọi người. Tuy nhiên thì có người nào có phạm vi ảnh hưởng càng lớn thì khả năng có cái câu chuyện sau lưng càng lớn, nhất là khi đầu nhỏ mà đội mũ to. Cấp lãnh đạo nào đó mà không biết ít nhiều về các câu chuyện sau lưng này thì có thể người đó hoàn hảo đến mức tưởng tượng, hoặc nhiều khả năng hơn là nhà lãnh đạo đó quan liêu, thiếu hẳn cái sự gần gũi với thuộc cấp và không có cái kênh phản hồi để lắng nghe những cái điều mà người khác nghĩ về mình. Thì như vậy, một người nào đó dễ trở thành người từ hành tinh khác trong chính cơ quan công ty của mình. Ứng phó như thế nào với câu chuyện sau lưng? Nếu không ứng phó, một sếp áp dụng phương châm 2-0 không nghe không biết về các câu chuyện sau lưng, một phần do quan điểm cũ kỹ, cơ quan công ty có diễn đàn, có hợp thư góp ý, nên có việc gì thì cứ nói thẳng ra, góp ý xây dựng với nhau. Thế nhưng nguyên nhân chủ yếu là bế tắc, giải pháp hữu hiệu nên cứ buông trôi. Có thể khẳng định khi xuất hiện các câu chuyện sau lưng, nếu không có giải pháp hữu hiệu và có một cái sức thuyết phục thì sẽ tổn hại đến hình ảnh của sếp. Hệ quả tiếp theo là ảnh hưởng đến hiệu quả điều hành, thậm chí làm suy yếu đi công tác lãnh đạo vì chân dung của sếp bị méo mó lệch lạc. Ứng phó như thế nào? Vấn đề là làm sao có được giải pháp đáp ứng lại hai yêu cầu, vừa giải quyết được vấn đề một cách đầy thuyết phục. Và quan trọng hơn là qua cái cách giải quyết, mọi người thấy rằng sếp của mình là người cởi mở, phóng khoáng, gần gũi, thân thiện, độ lượng, cầu thị để tăng cái sức thu hút, tức biến cái nguy thành cái cơ. Làm sếp, nhất là sếp lớn, thì đương nhiên có đủ quyền lực để xử trí cái tình trạng nói trên trong một nội bộ của mình, chẳng hạn như truy tìm thủ phạm rồi xử lý kỷ luật kẻ đã chủ mưu về cái tội gây mất đoàn kết nội bộ hoặc làm lộ cái bí mật của sếp. Chính thức phản bác bằng các lập luận chứng cứ. Cầm cái bàn tán xì xầm bằng cái mệnh lệnh hành chính, ai vi phạm thì phải xử lý kỷ luật cấm ngay. Trong một số trường hợp đặc biệt thì có thể thực hiện một trong các biện pháp trên với điều kiện làm cho mọi người, nhất là ở cấp dưới, thật sự tâm phục khẩu phục. Còn nếu không thể làm những cái điều xung quanh tâm phục khẩu phục thì tôi xin can, vì các câu chuyện dù ít hay nhiều cũng xuất phát từ cái nhược điểm thối xấu của người lãnh đạo. Trở lại cái câu chuyện tổng giám đốc một ngày thay 5 cái quần lót hoặc anh 6 công thành, anh 6 chuyển. Như kể trên thì trong hai trường hợp này, với cái quyền lực trong tay, lãnh đạo đã dễ dàng truy tìm thủ phạm sáng tác để xử lý kỷ luật về cái tội, làm lộ cái bí mật của lãnh đạo, và đây là cái cách xử lý dễ nhất. Nhưng liệu rằng cấp dưới có thật sự tâm phục khẩu phục hay không khi cái biệt danh hay cái giai thoại này có cái nguồn gốc từ chính cung cách điều hành? Và sau khi xử lý cấp dưới, nhà lãnh đạo lại vẫn là người hàng ngày thay 5 cái quần lót hoặc tiếp tục chuyển. Uy tín của nhà lãnh đạo sẽ tốt hơn hay xấu đi từ cái cách giải quyết như thế? Trước thực tế này thì một mặt sếp cần lắng nghe để sửa mình, mặt khác thì sếp phải giải quyết một cách đầy thuyết phục câu chuyện sau lưng bằng tự trào, như cái cách Tổng thống Mỹ Obama gây cười khi chính ông kể lại cái câu chuyện về mình, hay cái cách mà Kennedy bỡn cợt với cái tình đột. Vậy nên tự trào như thế nào trong hai trường hợp trên? Trước khi đi tìm mấy câu tự trào thích hợp cho hai trường hợp trên thì chúng ta cần thấy rằng với một cái tình huống thì có nhiều cái cách tự trào và cái mức độ hóm hỉnh ra sao tùy thuộc vào cái cảm nhận của mỗi người, không có chuẩn nào để xếp hạng cả. Chẳng hạn như nếu bị hối đầu thì bạn có thể tự cười về cái nhược điểm tự trào bằng cách nói hóm hỉnh theo một trong các cách sau đây tùy theo hoàn cảnh và thời điểm thích hợp. Tôi hớt tóc 100.000 đồng thì hết 80.000 đồng là công tìm tóc để mà hớt. Đây là cái lý do tôi không tiếp cận được cái vốn ngân hàng dù dự án rất khả thi, vì ai cũng muốn nắm cái thằng co tóc. Ưu thế của tôi là tốn rất ít tiền mua dầu gội đầu. Đi ngang cái tiệm hớt tóc thanh nữ thấy cô thợ xinh ơi là xinh, nhưng tiếc vì có tóc đâu mà hớt. Trở lại với câu chuyện anh Sáu Công bị đổi tên là anh Sáu Chuyển, nếu tôi là Sáu Chuyển, à quên, Sáu Công thì có thể sẽ hóa giải như sau. Anh Sáu Công chọn một thời điểm có đông nhân viên, không khí ấm cúng vui vẻ khi mọi người gần ra về. Anh sẽ nói đại ý rằng, tôi vừa có thêm một số điện thoại nữa, báo các anh em biết để tiện liên lạc, đề nghị mọi người lấy máy ra lưu số. Khi mọi người lấy điện thoại ra thì anh đọc số, đọc xong anh dặn, số kia anh em lưu tên tôi là Sáu Công thì số này lưu tôi là Sáu Chuyển nhé. Bảo đảm rằng mọi người cũng cười sảng khoái và điều đó sẽ để lại một ấn tượng vui vẻ trước khi kết thúc buổi gặp gỡ. Hoặc khi thấy anh em đang tụm lại nói chuyện vui vẻ, anh Sáu Công đến cười nói, có gì mà vui thế, cho Sáu Chuyển tôi tham gia với. Còn với tin đồn của tổng giám đốc một ngày thay 5 cái quần lót thì có thể hóa giải bằng cái cách tự trào như sau. Trong lúc vui, tổng giám đốc nói với phòng hành chính liên hệ với Trung tâm Kỷ luật sách Việt Nam để làm thủ tục xác lập kỷ luật cá nhân. Mọi người sẽ hỏi tại sao kỷ luật gì và tổng giám đốc giải thích xin xác lập kỷ luật một ngày thay 5 cái quần lót. Hoặc trong một buổi tiệc, tổng giám đốc cùng ly với mọi người và thông báo tin mừng vừa được một hãng nội y thưởng cho một chuyến du lịch Singapore, vừa là khách hàng sử dụng nhiều quần lót trong năm, mỗi ngày dùng tới 5 cái. Tất nhiên thì khẩu khí khi tự trào phải tạo cho người nghe một cái cảm giác mình đang thật sự vui vẻ và sảng khoái. Với mấy cái cách tự trào trên thì các nhà lãnh đạo đã bắn đi một cái tín hiệu để nhân viên biết rằng những gì anh em lấy tôi ra châm biếm sau lưng, tôi biết hết cả, nhưng tôi không hề chấp, không xem đó là cái chuyện quan trọng. Ngược lại, tôi cũng thấy lấy cái chuyện đó để đùa giỡn với anh em là một cách thật sự thoải mái. Chắc chắn đằng sau các câu chuyện tự trào đối trên, anh em trong cơ quan sẽ ít đem sếp ra để mà đàm tiếu nữa. Ngược lại thì trong con mắt của họ, sếp là một người độ lượng, cởi mở, thân thiện, dí dỏm, không cho mình là quá quan trọng. Và nếu sếp thành tâm khắc phục được nhược điểm bằng những hành động thực tế thì sẽ trở thành một vị sếp được yêu mến. Như vậy thì tự trào là cái cách tốt nhất để hóa giải cái câu chuyện hình ảnh sau lưng. Tuy nhiên, đó vẫn là một cái sự thụ động, nghĩa là câu chuyện hình ảnh sau lưng có trước và ta dùng tự trào để xử lý nó một cách thông minh hóm hỉnh. Cách hiệu quả nhất là cần phải chủ động tự trào ở tình huống thích hợp và đúng thời điểm thích hợp. Hai loại chủ đề không thể tự trào. Phần trước thì ta đã đọc về sự kiện chui lộ mùng nằm chung võng với một nữ nhân viên và lộ ảnh nhạy cảm v.v. Hoặc giả sử như có một quan chức bị đặt cái biệt danh Sáu Trác do nổi tiếng ăn chơi trác táng, bãi nhà nghỉ vì hay đi nhà nghỉ vào thứ bảy. Tương tự thì một quan chức tên là 89 mà quần chúng biết rõ đó là tham quan, ăn của dân không? Từ cái gì thì quần chúng sẽ gọi là ông Tám Đớp, ông Chín Chôm, vân vân. Vậy cái câu chuyện đặt ra là có thể tự trào ở các danh hiệu như trên không? Xin nói ngay rằng không. Những cái chuyện vi phạm đạo đức và vi phạm pháp luật là các chủ đề không thể đem ra tự trào. Tuy nhiên thì nếu đó chỉ là một cái tin đồn, là sự bịa đặt, thì hoàn toàn có thể tự trào mà theo cách của Kennedy đã đùa giỡn.